Thầy giải nghĩa cái giải thoát là thế nào? Hành giả mà tu theo pháp lý vô vi tới trình độ nào mới được giải thoát?
Giải thoát á, muốn biết giải thoát á, thì phải biết cái cấm cố trước mới biết giải thoát sao. Chúng ta đang bị cấm cố ở tù trong thể xác. Biết đọc sách, biết trời Phật mà không bao giờ thấy. Biết cung trăng, người ta đương đi lên cung trăng bằng vệ tinh mà chúng ta không đi được. Biết ngôi sao này, ngôi sao nọ mà chúng ta tới không được. Chúng ta đang bị cấm cố trong cái thể xác này. Phần hồn đang bị kẹt ở trong thể xác này, bị tù trong thể xác này. Còn vẫn tâm tội. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào mới đi được giải thoát? Cái gì đang cấm cố? Cái gì đang ràng buộc chúng ta? Là phải sự tâm tối không? Tâm tối là gì? Là trượt điện. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp ta giải trượt, khứ trượt lưu thanh. Thì mỗi đêm ta hành, hồi nào giờ chưa hành, không biết. Bây giờ hành rồi, thấy đầu óc em, cơ tạng em nặng. Càng hành càng thay đổi, càng hành càng cảm thức về đạo pháp, thì chúng ta đã tự mở trói cho chính mình. Đó. Chúng ta bị tội, chúng ta bị cấm cố trong cái thể xác này, mà bây giờ chúng ta thoát lần. Hiểu. Hiểu rồi. Tôi hiểu đạo lý rồi. Tôi thấy điểm là gì rồi. Tôi thấy sự tập trung là gì. Hồi trước tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó không tập trung. Bây giờ tôi ngồi, tôi nhắm mắt, tôi thấy nó tập trung. Sau cái soi hồn dày công, cái pháp luân dày công, tôi thấy nó tập trung ở bộ đầu. Tôi cảm thấy rõ ràng như vậy. Là muốn biết giải thoát thì phải biết mình đã bị cấm cố, rồi tự mở lòng rồi chúng ta mới thấy cái chuyện giải thoát. Chứ giải thoát là từ ly, từ tí khai mở trong sự tâm tối của chúng ta tiến tới trọn lành. Lúc đó chúng ta mới ly khai cái bản thể thì được giải thoát. Ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây. Ở trên dồn thấy thể xác. Dồn thấy một cái xác thân ô trượt bùng lầy như thế này. Chúng ta dồn thấy. Cho nên tại sao cần phải nhập định mới xuất? Nếu không nhập định không xuất. Nhập là vô trong, định là mới xuất. Định là quân bình. Mà không có quân bình thì không có định. Làm sao xuất? Thì các bạn cứ kiểm soát. Bây giờ tôi ngồi chưa có định. Là tôi chưa quân bình. Tại sao tôi chưa quân bình? Tôi chưa dày công. Tôi chưa thật sự tin nơi khả năng sẵn có của chính tôi. Và tôi là người trách nhiệm giải thoát mở trói cho chính tôi. Không có đợi ai hết. Tôi phải có cái tinh thần và ý chí đó. Thì tôi mới mở được. Thì lúc đó mới hiểu cái giá trị của giải thoát. Giải thoát. Biển cho lặng, minh châu mới phát, lầm cho riêng. Mới gọi là thân. Thân ngoại thân. Nó mới sáng suốt. Mà thân nội thân nó còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nên cái giải thoát đây là phải thực hành đi tới. Chứ không phải là nói tôi tu, tôi nhập cái môn này rồi tôi chết rồi được giải thoát. Không. Tôi phải thực hành. Tôi bước lên được một bước thì tôi đã thoát được một bước. Tôi bước lên một ly thì tôi đã thoát được một ly. Cái giải thoát của người vô vi là vô cùng, không phải là một tấc hay là một thước. Tu một kiếp vậy nhưng mà trong một tích tắc là các bạn tới nơi rồi. Nó quân bình là các bạn vô rồi có gì đâu. Nhưng mà trong cái lúc hành đó cứ chán nản hoài thì không được. Ta không chắc ở trong đó nữa. Ta biết con đường đi là ta phải đi mà thôi. Cương quyết giữ lấy mà đi. Thì tới đó nó tới rồi. Thấy một kiếp con người ngắn gọn có mấy chục năm, nó có bao nhiêu năm. Trên trời không có mấy, không có bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng sanh cứ nói chúng ta tu 10 năm, 20 năm tưởng đâu nhiều lắm, nó không có nhiêu. Kết thúc nó không có bao nhiêu giờ đồng hồ của người ta. Cho nên phải hiểu chỗ này và phải dày công thực hành. Và âm thầm tự tu tự tiến mới có chỗ giải. Còn không á, thì các bạn có đổi cờ đi nữa, có đi thế khác đi nữa, nó cũng lặng đặng lao đao chứ không có cách nào mà đi lên được. Còn trừ khi tu vô gì, cố gắng đi, có bao nhiêu tâm điển, cứ việc thực hành bao nhiêu, các bạn sẽ mở và đến tới giải thoát. Lúc đó mới ngộ rõ Niết Bàn là gì.
Và thương tám, tu theo pháp môn này, có bảo đảm rằng cái lúc mình chết ấy, mình có thể thoát khỏi được cái vòng luân hồi hay không? Lấy gì bảo đảm rằng mình được vãng sanh? Xin cảm ơn ông Tâm.
Vãng sanh là cái gì?
Giải thoát mà thôi.
Tu cái pháp này, nếu mình thực hành và tin cái khả năng, xây dựng cái khả năng của chúng ta và vững bền ý chí sáng suốt của chúng ta, là chúng ta giải thoát từ ngày, từ giờ, từ phút. Giảng sanh là cái gì?
Giải thoát mà thôi.
Trình độ được thanh nhẹ mới được vãng sanh. Thì bây giờ chúng ta mỗi ngày mỗi giải tỏa sự tâm tối của chúng ta, thì đương nhiên chúng ta được vãng sanh. Không phải là đọc kinh vãng sanh và ý lại trong kinh vãng sanh và được vãng sanh đâu. Hãy thực hành để đi tới, cho nó qua địa ngục để làm gì?
Để học hỏi trong sự hành hạ,
và tìm hiểu sự sai lầm của mình, mới đi tới cái sự sáng suốt trong nội tâm. Lúc đó mới thật sự mình tiến tới, chứ không ai cứu độ mình. Cho nên Thượng Đế sanh chúng ta ra, nếu chúng ta không thích hung hăng thì Ngài cho hung hăng, vì sau sự hung hăng có sự ăn năn. Thấy không? Mà nếu chúng ta hướng về chuyển lành, thì càng ngày càng chuyển lành hơn nữa, và sáng suốt tươi đẹp hơn nữa, để chúng ta ở trong trình độ cứu độ thay vì hung ác. Cho nên sự công bằng của Ngài đều có, nhưng mà nhân sanh không thấy, cho là mất công bằng. Ở núi này nhìn núi kia, rồi đặt cái sự mong ước động loạn đó thôi. Cho nên cái bản sanh là phải thực hành mới giải quyết được, giải tử, giải thoát lấy mình. Giải tỏa, khứ trượt lưu thanh, mới là thật sự bản sanh. Nhựa trong kinh tế bản sanh không bao giờ đạt được bản sanh.
Nếu hiểu được chữ không thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế. Nhà thầy giảng rõ thế nào là
đó,
hiểu rõ chữ
không. Chúng ta hiểu rằng cái cơ thể này là cấu trúc bởi sinh nhiên mà có, chúng ta không phải quan trọng lắm. Và chúng ta quan trọng cái sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình, thì tự nhiên mình tiến tới chỗ gì? Chỗ không. Phá mê phá chấp thì quy gì? Quy không. Quy không là gì? Thì trung đạo thăng hoa trăm nhiên lắm. Thì các bạn ra khỏi nhà rồi. Bạn ra muốn ra khỏi nhà, bạn đòi nhớ cái áo này, nhớ cái quần kia, nhớ tiền để đâu, thì làm sao bạn đi? Bạn tu để chi? Để giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó giải rồi thì cái căn bản xuất ra cách dễ giải, không có khó khăn. Giữa ban ngày cũng có chư thiên rước các bạn đi lên. Vì các bạn bỏ tất cả những cái gì ở thế gian bạn cho là quan trọng. Thì lúc đó bạn quy về đâu? Quy về không. Bạn mới thấy rằng lúc giáng lâm xuống thế gian tôi không. Bây giờ tôi trở về không là đúng luật, rồi tôi có đi sai lầm đâu mà tôi sợ. Khi mà bạn biết rằng luật trời là không, đấng tạo hóa mới có đo lường chúng ta sự tiến hóa và điểm đạo cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu chúng ta không biết cái luật của Thượng Đế là không, thì chúng ta sẽ bị nạn. Chúng ta bỏ đời, chúng ta qua đạo là chúng ta không ôm cái chuyện trần gian, và chúng ta thăng qua theo cái chiều hướng thanh định dũng cảm sẵn có của chính mình là khóc. À, cho nên ông ngộ, cho ngộ không đánh tùm lum hết cả càng không vũ trụ, mà chỉ ngộ được có không ngày nay mới được ở cõi trời. Nếu mà ham đánh giặc nữa thì bây giờ cũng vẫn còn ở thế gian, không có tiến lên trên đó được. Ngài bỏ tất cả và ngộ được cái không, cho nên lấy danh ngộ không và khuyên người đời sớm ngộ được không là đi tới chỗ giải thoát.
Trên đường này, khi một sư lúc giáo cũng có những người đến sự giải thoát. Và thông thường hồi xưa mà khi đề cập đến sự giải thoát thì người ta thường nghĩ đến trường sinh bất tử, như là tổng trường còn mãi thời gian. Như vậy cái pháp lý vô vi có đưa người ta đến trường sinh bất tử hay không? Nhưng cái chuyện trường sinh bất tử như thế nào xin chị giải thích không?
Cái trường sinh bất tử là nói về phần họ. Còn thể xác phải nằm trong tình trực sanh trụ hoại diệt. Cái khám này chúng ta ở tù và hai cái trường hợp này chúng ta học hết bài là chúng ta sẽ trả cái vị trí cho người khác. Dạ. Còn cái phần hồn nó sinh ra là bất diệt. Từ trường sanh bất tử. Họ lấy cái gì là bằng chứng bất diệt? Thì ông mất mũi tai miệng, ông mất mũi tai miệng mà quấn chặt hoài mà ông còn hoài ở thế gian. Cũng có một khuôn thôi. Con ruồi cũng vậy, cũng còn sống ở ngoài thế gian. Thì cái nó chết mà mai mốt có con ruồi tới nữa. Thấy không? Cái phần hồn là bất diệt. Cái luồng thanh điển là vô cùng và bất diệt. Ở cái sự sáng suốt của bạn đang điều khiển thể xác, hay là thể xác điều khiển sự sáng suốt của các bạn. Chúng ta phải nhìn nhận sự sáng. Mà đến các trụ tâm là phần hồn. Và phần hồn mới là đi cái bất diệt trường sanh. Thượng đế là vô cùng. Và chúng ta là con của thượng đế. Tại sao chúng ta không tiến về coi vô cùng để ngộ nghiệp trắng cha lành của chúng ta? Vô cùng là bất diệt. Là trường sanh. Cho nên càng tu càng vui. Ác ít vẫn mập. Vẫn tới. Vẫn trẻ.
Câu hỏi thứ nhất, giữa hai người, một người gọi là kiếp trước có trường tục, ta giết người gây gớm. Bây giờ đặt trường hợp, khi con muốn tu hành, mà bây giờ con chưa đạt tới tình độ phục, mà con phải biết kiếp trước của con. Bây giờ con đặt trường hợp ở con, kiếp trước con là ta giết người đi. Nhưng bây giờ con muốn là kiếp này con phải giải thoát đúng vào kiếp này. Vì thế thì con phải dùng cái ý chí của con. Mà cái ý chí của con sẽ phải sửa về hai mặt, cái mặt đời và cái mặt đạo. Đạo là hành pháp, và hành pháp chuyên tâm tu hành. Còn trời thì phải sửa chữa từng ngày trong cái gia trạng hàng ngày. Vì vậy, cái ý chí của con tập trung vào hai cái điểm chính đó, thì biết giải thoát, nó có được tỏi nguyện như ý mình mong muốn hay không?
Đúng đường lối để giải thoát. Dùng như vậy là đúng đường lối để giải thoát. Bởi vì cái người mà tu luyện ở trước trước chân tu, họ dũng, họ mới tu thật. Mà cái người như mình giết người, nó dũng, nó dám giết người. Người dũng hướng hạ và người dũng hướng thượng. Thì bây giờ cái người mà dũng hướng hạ, họ thức tâm, họ đi lên người chân tu đâu có mấy họ. Vì họ sẵn có cái dũng rồi. Họ sẵn có gan dạ rồi, nhưng mà cái gan dạ đó sẽ hướng thường là họ trở về tâm nhân lắm. Thì không có sợ sự gian lao khổ cực nữa. Thì dũng chí đã có sẵn vì sai, có một ly đi một dặm. Bây giờ ta hiểu rồi, trở lộn lại, thì bay trên lúc này. Đáng lẽ bay xuống nhưng mà bay lên, thì nó tới nơi chứ. Cho nên thằng ăn cướp bỏ giam cũng thành Phật. Cho nên bạn đi về đâu? Sắp đặt, dũng là phải nhẫn, đối với đời, người tu phải nhẫn, mới là thực hiện cái dũng của đời. Rồi còn đạo thì phải sáng suốt, phải tự thực hành mới đạt tới sự sáng suốt, mà ý lại không còn sự sáng suốt. Là hai điểm đó mới chuyển dạy. Nó rõ là như bằng này. Cho nên đừng có thấy rằng cái người kia nó làm ăn cướp là đời đời nó không có thành Phật, nhưng mà khi nó thức tâm rồi nó là thành Phật, vì nó có dũng chí sẵn rồi, nó sử dụng sai chiều hướng. Sao? Cho nên bạn có hai điểm đó, sức tiến và giữ hành như vậy đang đạo sống tu, kết quả sẽ càng khả quan cho bạn.
Và những điều kiện để giải thoát.
Những điều kiện để giải thoát là cũng là ở trong thực hành thôi. Theo cái phương pháp này là mở ra, quán thông thì chúng ta được đi tới. Mà nếu không có thực hành không bao giờ có cơ hội để đi tới mà nhận định rằng giải thoát. Như bạn trước khi chưa tu pháp lý vô vi khoa quyền lý và pháp thì nghi ngờ đủ chuyện. Rồi bây giờ các bạn tới từ giai đoạn 1 các bạn đã vượt qua và hiểu, nhận lấy nó, rõ nó và đi tới, kêu bằng giải thoát lần lần cái bản chất ô trược, cái tánh sân si, hỉ nộ ái ố dục của các bạn từ từ giải thoát nó đi, thì nó mới trụ trở về thanh tịnh, đó kêu bằng chân giác. Gỡ nó ra, mở nó ra, nó mới
nó mới tận được, nó mới giải thoát được. Khi mà các bạn mở hết rồi thì các bạn nhẹ rồi, nhẹ là cái ý bắt các bạn tưởng là đến rồi. Mà khi các bạn ngồi thiền định đó, cái ý các bạn mới vừa tưởng chút thấy nó nhẹ rồi, sợ. Đại nguyện của mình muốn đi giải thoát, nhưng mà ngồi thiền đấy một chập thấy nó rút đi, nó khô cổ đồ, nó rút đầu rút đồ, nó sợ, cứ thả lỏng nó đi tập. Đừng có sợ, mình muốn giải thoát kia mà. Để sợ một cái là ôm nó đồng lại, ôm nó đồng lại làm sao gỡ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở, phải buông bỏ trong nội thức, trong tâm, không có giữ gìn một cái gì lúc ta tìm được. Nhưng mà nói vậy, người đời người mới tập khó khăn lắm, nó làm được, nó phải nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhưng mà nhờ cái pháp, nhờ cái soi hồn, nhờ pháp luân được từ nó, giải lần ra, nó đi tới vừa nhắm mắt, là nó thấy nó chút rồi, nó định được. Nó không cần biết chuyện thế gian, khi mà nhắm mắt mê rồi, chúng ta không nghĩ chuyện thế gian nữa, nghĩ đi cho rồi, đi về nhà, về quê xưa trong cũ, không lưu lại tại thế nữa. Mới kêu mình giải thoát. Thì giải thoát nó phải đi từ kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ nó mới giải thoát được. Cho nên mọi người đều có tiến tới, trước khi chưa tu khác, bây giờ tu rồi thấy khác rồi. Bây giờ nháy mắt các bạn biết cái việc đó nó ra đến, nó xảy ra đến đâu và nó thế nào. Và các bạn có thể đoán trước do đâu đến, nguyên do nó từ đâu đến các bạn thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta trong thực hành, chúng ta giải thoát từ giai đoạn một là mở rối cho chính mình. Mà mở động loạn chừng nhiều chừng nào thì các bạn dễ tiến chừng đấy. Cho nên thường thường nói ra như tôi nói bây giờ nháy mắt là các bạn đến nơi. Cái chuyện nó kỳ quá, nó lạ quá, làm sao nháy mắt đến nơi. Cái khi mà rút bộ đầu rồi các bạn thả lỏng, nó thừa tiếp thanh quang ở bên trên rồi thì các bạn thấy tất cả. Trong một sát na, trong nháy mắt là các bạn thấy tất cả mọi sự việc. Nếu bây giờ các bạn đi xe, các bạn thấy cái hiện tượng cái xe sắp đụng, sắp cháy, thế nào nó hiện trước mắt các bạn hết rồi. Thấy rõ ràng. Thì lúc đó các bạn làm thế nào? Nuôi dưỡng dũng chí, hướng thượng, thì cái nạn nó qua. Mà nếu sợ cái đó là nó sẽ đến tức khắc, sợ là mình hút rồi. Và nuôi dưỡng dũng chí đi lên, thì nó sẽ qua. Cái tần số khác, đối phương nó đi tới với mình là cái tần số trượt, mà bây giờ mình hướng thượng, mình thuộc về tần số nhẹ rồi. Thì cái phần mà lắng áp chúng ta, nó sẽ vượt khỏi và không có đụng chạm tinh đến chúng ta. Cho nên người tu hướng về nội tâm, hướng về trung ương sinh lực càng khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, thì những cái tai nạn nó phải bớt. Cái đó là đương nhiên phải bớt, kỹ thuật rất rõ ràng để cho chúng ta thấy hướng thượng, mà hướng hạ là tranh chấp, tới gặp nhau là cãi lộn sinh ra chuyện là nạn, mà tới chúng ta hướng thượng chúng ta không còn cãi lộn nữa, thức tâm mở ra thì nó chỉ có hòa thôi, đâu có sự kích động đối với chúng ta, ngay trong gia đình, ngay ở đâu cũng vậy, đi cái khỏi trung thiên thế giới cũng vậy, chúng ta không tưởng là tôi đi được là tôi hay. Các bạn không hay đâu, đi nữa rồi các bạn sẽ thấy. Cái sự sáng suốt của các bạn là cứu các bạn đó. Cho nên càng hướng thượng chừng nào càng được cứu. Nên tại sao Thượng Đế xuống nói rằng các con cứ nghĩ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Thiên Tôn, thét rồi đường tơ kế tóc sẽ được cứu. Nói rất rõ ràng. Mà cái ý nghĩa Ngài không cách nghĩa rõ, bởi vì Ngài là vô cực, mà chúng ta hướng về vô cực thì tai nạn đâu còn nữa, chúng ta không nuôi trượt, lấy trượt gì đâu mà hút trượt vào thân. Không dưỡng trượt thì không có trượt vào thân. Ngài kêu phải ăn trường chay, Ngài kêu phải tham thiền để mở tâm mở trí là tự giải trượt, đâu có trượt rút vào thân. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên vì đó Ngài nói là cứu đường tơ kẻ tóc là trong hành mới tự cứu, còn thiếu thực hành không bao giờ tự cứu được. Cho nên giải thoát cũng vậy nữa. Giải thoát là các bạn đang ở trong nạn, ôm cái thể xác này, đang bị tù tội, bạn đang bị duyên nghiệp nó trói buộc, và các bạn cứ tháo lần ra là các bạn thoát rồi. Mình có giải nó mới thoát, còn không có giải làm sao thoát. Ngồi yên nó đâu có thoát được, nên là tu gặp giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ,
Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển chỉ hít vô mạnh, tôi làm, tôi hít cũng như là đấu võ, tôi khỏe mạnh, nội công. Nhưng mà ngày nay càng ngày càng tu rồi, các bạn dùng ý hít là nó chuyển rồi. Ý các bạn tưởng là nó chuyển rồi, nó nhẹ bằng cách nào? Thì cái pháp luân thường chuyển của bạn nhẹ, thì cái nạn ở xung quanh đó, nó cũng phải giải tỏa nữa. Cho nên càng tu càng được nhẹ, và mình xây dựng cái đức nhịn nhục sẵn có của chính mình, thì không còn cái sự nguy hiểm về với chính chúng ta nữa. Những người hung hăng, ma quỷ trần trược lấn áp thiên hạ, thì nó sẽ bị, thì chúng ta đâu có lấn áp ai. Xây dựng cởi mở để tìm con đường giải thoát, cứu khổ ban vui, tận độ chúng sanh rõ rệt, thì cái nạn nó bớt đi, không có như xưa nữa, không có mới gặp là gây lộn, đụng chạm đủ thứ, nghĩa là giữ đem tai họa vào tâm, gây người ta rồi tối về ngủ không được, đó là cũng là tai họa, ngủ không được rồi sanh bệnh. Còn cái phương pháp này không có nữa. Chúng ta thấy là lấy quán làm ăn, đối phương tới chửi chúng ta nhờ họ, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, tự giác tha rõ ràng. Không còn sự động loạn nữa. Nếu động loạn là rước động loạn, chúng ta không còn động loạn, không rước động loạn. Thì các bạn ở đây, kỳ này, khóa 2, học về thanh tịnh, thì khóa 1 đã giảng rất nhiều về tâm điển, về tất cả những gì hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Bây giờ kỳ này, các bạn phải giữ thanh tịnh để nghe. Khi thanh tịnh đó, chúng ta sẽ bộc khởi những ý kiến hay lành. Chúng ta đặt câu hỏi tức khắc. Vì trí độ còn thấp, phải đặt câu hỏi tức khắc để chúng ta được cơ hội mở tâm mở trí và giúp đỡ cho những người kế tiếp họ thấy rõ hơn con đường đi. Trong thực hành. Thì tiện đây, mỗi đêm tôi cũng dành cái thời giờ cho các bạn. Tuy rằng lâu không gặp, bây giờ gặp lại những sự thắc mắc đem ra đây. Hỏi để mở trí và đóng góp. Thì ngày mai chúng ta chỉ nghe băng ngồi thiền, tôi sẽ thiền chung của các bạn. Để các bạn sẽ nhận cái được thanh điểm thế nào. Chúng ta dành cái giờ thanh tịnh để thiền chung. Còn đêm nay là đặc biệt cho các bạn hỏi cái gì, có gì thắc mắc, chúng ta nghiên cứu để học hỏi, để dẫn tiến về tâm linh.
Ngài cũng như đem ý kiến chúng ta là phải giải thoát, nhất định là phải giải thoát, chúng ta mới thấy rõ cuộc đời là tạo. Cái dục tánh ở thế gian là cho chúng ta thấy, và cũng thế là do chúng ta mượn học cái dục ở thế gian và chúng ta chuyển hướng thì cái dục đó nó bị lên tiền đạt. Dục tiên tiền đạt cho ra. Cho nên chúng ta cũng bồi ý kiến nhiều hướng cái dục hướng được. Cho nên tuổi trẻ nhiều người đã bị lầm ở trong cái dục. Và tính đó là cảnh thiên đạt, đó là giải thế được sanh lý, là chung sức vô cùng, nhưng mà kỳ thật đâu có gì. Các bạn đã làm rồi, các bạn đã thử rồi, các bạn đã đến rồi. Tất cả mọi sự việc các bạn đã thử hết rồi. Rồi các bạn thấy cái gì là giá trị. Những người đã bước qua cuộc đời thử thách đó mới thấy rõ giá trị của những cái bản chất tham sân si, họ hiểu nổi ai ô dịch. Đó là Thượng Đế đã ăn bàn, làm bài hát cho chúng ta. Và chúng ta sẽ nghĩ ra hướng thượng về thân. Thì cái phần thế là không có, cái phần dấu nhiễm không có, mà lại trở mở thêm. Cho nên chúng ta phải trở về với chính giác và hiểu sự sai lầm của chính mình. Rồi mới tốt hơn. Như người đã làm sai trong tình dục mà cứ cố chấp trong sự tình dục, làm sao giải tỏa được. Không biết đây là bài học của Thượng Đế để cho chúng ta, và chúng ta nếm thì chúng ta mới tiến tới, chúng ta mới giải tỏa. Và không dùng rõ cảnh đời để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta ra đời, chúng ta đâu có biết dục là cái gì. Nhưng mà tại sao lớn lên tự nhiên tôi phải dục, và tôi ra ra trong dục, và tôi truyền nhiên sánh trong dục. Để tôi truyền nhiên lớn hết. Và khi mà tôi biết hòa tan như trong dục rồi, tôi thấy đâu có cái gì mà giá trị. Sự mong muốn các bạn đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà rồi kết thúc để cho các bạn đi, không có cái gì mà mong đợi. Cho nên cái đó mọi người đã qua tuổi dậy thì đòi hỏi, nhưng mà rồi học hỏi rồi chả có gì chứ mình cũng là duyên điện cho các bạn thích tâm mà thôi. Cho nên nhiều người tu thường nói rằng tôi trường cái diệt dục, nhưng mà tâm 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 vọng. Các bạn nên nhận sự thật đó, và chúng ta phải dùng ý chí vì cái sự nghiệp vô biệt niệm biến phẩm chứ nhiều, bởi vì dục nó cũng ở trong cái nguyên lý của lửa, của không khí, của nước, của phát triển ở trong đó mà ra mà thôi. Cho nên cũng nằm ở trong nguyên lý là ngồi tập mà biết chúng ta niệm được niệm tâm chánh mở, vì chúng ta có cái này thì thay thế cái kia thì cái phần đó phẩm độ. Phẩm lỗ vì phần này thì không phẩm lỗ vì phần kia. Nó rất dễ nhưng mình dùng được không. Thì hạ giới nó rồi cuốn, bị trượt khí nó rồi cuốn. Được cho đó là tốt. Cho đó là quý. Hôm ấy nó trở nên cái tính ác trực. Trong cái âm thù. Muốn ghét những người xung quanh, muốn được một, muốn dành riêng cho chính ta hưởng thụ mà thôi. Cho nên mình cài lại. Càng ngày càng vào trong cảnh eo hẹp. Trước kia các bạn chưa biết tình yêu, chưa biết tình dục. Ngày nay các bạn mới biết tình yêu, biết tình dục. Các bạn không muốn ai đa làm lên bạn này. Các bạn muốn sống tư nghĩ mà thôi. Và ai bảo cho các bạn muốn chết, muốn giết đó. Đừng em này. Vì chưa hiểu luật cả. Tất cả đồng nghiệp nhất thể. Tham sân si. Chỉ độ ai ấu được dính nhau chứ không có khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu cái đó rồi, ta thấy tất cả chúng sanh đã và đã học, và chúng ta đã và đã học, ta nên học và nên tiến xa hết. Giữ bình tâm, và nếu chúng ta chủ trị được, và thế là những sự tâm loạn đó, trở về qua đồng sáng suốt, thì chúng ta vẫn mong rằng có ngày đạt được sự quân bình và thành lão. Cho nên chúng ta lại có hành tuần để học, để tu, để luyện. Bạn nhớ những điều này rồi kia đừng nói, nhưng mà bạn nhớ không được thì bạn đang tích thì trở nên trở ác. Giáo dục cũng vậy. Giáo dục kỳ này được, kỳ khác không được thì trở nên lập thế. Tái phạm những sự sai lầm đó, là con người trở nên người ác chứ không phải người thiện. Cho nên chứng minh cho chúng ta thấy rằng những tình số đi lên và những tình số đi xuống rất rõ rệt. Cho nên người tu để hạ tình công tác mà không muốn. Nội tình dục xuống, các bạn tu lo tu, yên ổn, không đá động tới thì nó không có đòi hỏi. Mà các bạn càng đá động, nó càng đòi hỏi là nó càng lôi cuốn. Nó làm cho nghĩa lực thể xác các bạn càng ngày càng yếu. Và tâm hồn các bạn càng ngày càng suy luyện thì các bạn đi đâu? Xuống dưới sức khúc cùng là để địa ngục chứ đâu nhỉ?
Dục. Mà khi mình thấy rõ cái dục rồi á, mình mới chuyển cái dục lên. Từ cái dục trượt, cái dục hướng hạ. Hướng hạ được thì hướng thượng được chứ. À, nó phải cho cái thể hiện hướng hạ. Và sau cái hướng hạ mình thấy kết quả gì? Rốt cuộc là cũng què, nó dục rồi nó què, nó dục rồi nó què, vậy ta đem nó hướng thượng đi, hướng thượng nó vô cùng, hướng thượng mới sống động, dục tiến thiên đàng, dục khám phá tất cả những cơ năng của vũ trụ, cái ốc của mình nó khác, cũng do khối ốc điều khiển thôi, cái ốc mà nghĩ dòm hình ảnh thôi, dòm hình ảnh cô gái, trần truồng là rồi, tới anh ngồi cái anh thiền không được, nó kéo xuống á, phải không, phải nó kéo xuống không, cái ốc, trung ương cái ốc quan trọng. À, rồi bây giờ tôi dồn cái hình lõa thể. Cứ mà tôi hướng thượng, tôi dồn ở. Nó có cái gì đâu, cấu trúc từ siêu nhiên. Toàn là trượt điển không, có gì đâu. Thì cũng bổ xương, cũng nước lửa gió đất, chứ có cái gì đâu đẹp. Cần khi mà mình cảm thấy nước lửa gió đất, cấu trúc bởi nước lửa gió đất, thì mình dồn nước lửa gió đất tránh nghe nó sinh tươi hơn, thì nó bên hình này. Phải dục hướng thượng nó mới tiến được vô cùng, khi đi được chỗ quan trọng. Nhưng mà người tu tuổi trẻ mà không cho nó hiểu cái dục, và không cho nó cảm thức cái dục, và nắm được cái đầu dục rồi nó mới sửa lên, nó mới mạnh. Đó là nắm được cái tánh của nó rồi, lật được cái tánh của nó đi. Đó là một phương pháp tự trị. thấy nó dục nhiều, mà bây giờ mình nắm đầu nó, nắm đầu nó mình điều khiển. Chỉ quát đó, chỉ quát đó, ta cho các người hay ngồi thanh tịnh, khoan động đã, niệm Phật đi, truyền lĩnh cho nó, rồi sau này mình mới bình thiên hạ được. Còn dục chừng nào là con người ích kỷ chừng nấy, độc tài chừng nấy, ác độc chừng nấy, dục ở thế gian là ác độc, muốn cái gì cho tự có thôi. Thế này dục nó thích ở trong bóng tối, độc tài ích kỷ, ôm lấy để hưởng, nhưng mà rốt cũng đâu có hưởng, thân bại danh liệt, thấy không? À, biết được sự hướng thượng, mình dục tư vô cùng, khám phá vô cùng, khả năng vũ trụ, mình là vũ trụ, mới thay thay. Nó không đi giai đoạn, nó không từ kiến thức này thì làm sao nó bước qua kiến thức kia được. Nó phải từ kiến thức này bước qua kiến thức kia, nó mới nắm chắc. Thì nó mới nhận định là khoa học quyền lý. Pháp lý vô vi, khoa học quyền lý. Khoa học là nó phải từ cái này, rồi chủ nhân ông sửa nó mới tiến tới cái chỗ kia. Từ cái trượt tới cái nhẹ, từ cái nắm đi tới cái lạnh. Quyền bí là phải bước qua những cái lãnh vực đó mới thấy rõ cái khoa học quyền bí. Cái đó là thực chất. Mà nếu không cho qua giai đoạn đó là sao được? Có cái gì đâu học. Thực học mà thực tế mà. Không có cho cãi được. Người tu vô vi, người thanh niên, người tu có nơi dục. Nói tới chữ dục là anh nói tôi đang kẹt ở đó. Chú nào chú nay cũng đang kẹt ở đó. Nó học cái bài đó chứ. Rồi nó mới chuyển được. Còn nếu bây giờ tôi tự sửa không được thì tôi cưới vợ đi. Cưới vợ rồi mới thấy à, hôm qua mình sửa được chứ. Phải không? Mình sửa được tại lúc đó mình ý chí non, ý chí mà mạnh như bây giờ. Bị vợ xã tấn công ít lần nữa, tôi biết vậy. Có lấy vợ làm gì, lúc đó là tôi đã đắc đạo lâu rồi. Thì ông Tám được đắc đạo lâu rồi. Thì phải có những giai đoạn như vậy. Nha, mà khi mình nắm được trọn rồi, mình nắm được cái tánh mình, nắm được cái tánh, tánh dục đó. Là nhiều biết lắm. Có phải mở ra. Nhưng mà muốn diệt dục thì phải trường chết. Thành khó. Như tôi ăn một buổi sớm mơ 3 giờ khuya ăn một chén cơm trái cà. Vậy đó. Tôi chỉ để vậy đó. Không cho tụi nó vô nhiều để ai vua. Không có được. Đói đói nò nò ra không có làm gì được hết. Thì mới chỉ nó được. Tôi hành khổ nhưng mà khỏe. Cho nên bất cứ những cái tôn giáo nào cũng như Zen rồi này kia kia nào bên Nhật Bản, đâu có cho ăn nhiều đâu. Ăn chút thôi. Ăn chút là thiền thì nhiều mà ăn hết.
Giải thoát. Bây giờ tu muốn tu giải thoát, các tầng trong cơ tạng không mở làm sao giải thoát. Cho nên người thiền tại sao hít ra hít vô để làm gì? Thì lấy chiếc đũa thập đi rồi ra cho nó mở. Không, phải dùng cái thanh khí điển hòa hợp của trời. Nó mới mở những cái sự lô bịch kẹt trong tâm. Từ mở, từ đi, từ tí, mở tới hòa đồng, mở tới bộ đầu. Nó mới xuất ra ngoài. Hoa ngoài. Cảnh địa ngục trần gian là chúng ta đã tâm tối bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chúng ta tu rồi phải đi giải thoát ra. Giải thoát không còn sợ nữa. Không còn sự sân si danh giác nữa. Và thấy sự sung sướng tiền nhiên về với chúng ta. Chúng ta thực hiện sự tu một thứ vô cùng. Còn người đó là không thương được giải thoát. Không dụng phạm tâm nữa mà sao đâu. Không dụng lý đời nhưng mà dụng tâm đạo. Luôn luôn xét xử với sự quân bình. Lợi, hại, thiện, ác. Trong tôi có sanh, trong tử có sanh, trong sanh có tử. Giải thoát, chúng ta nhẹ nhàng rồi.
Thưa thầy, tại sao tôi là giải thoát? Tôi là giải thoát, tôi là tôi bỏ sửa chữa
thì nó mới có cái cơ tình thăng hoa, tương quan được. Cũng nếu mà chúng ta buông tha và không tu bổ sửa chữa, thì chúng ta bị kẹt, bởi vì, bởi ngoại cảnh. Mà cái khối đó xấu thì chúng ta được thăng hoa, mà khối đó xấu thì chúng ta bị lôi cuốn bởi. Cho nên chúng ta phải tự chủ, lập lại trật tự, mới được. Mà khi lập lại trật tự, tự nhiên nó phải đi lên, và nó sang suốt.
Thì mới tu là để giải thoát. Thì để giải thoát là cái gì? Làm sao mình tu, biết lúc nào là mình được giải
thoát? Giải thoát trước hết mình phải giải cái nghiệp tâm. Nó thanh nhẹ rồi mình mới thấy đường đi. Cái nghiệp tâm mình càng ngày càng căng thêm, càng gây thêm cái nghiệp trong tâm mình, là đâu có giải thoát được. Nghiệp tâm chưa giải làm sao thoát? Nghiệp tâm là cái cầm đã cầm mình. Mình giải được nghiệp tâm là mình phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Tu cái pháp nào mà khứ trượt luôn thành. Vì càng ngày mình đi làm ăn đương rồi rút trượt hết. Mình giải được trượt luôn thành. Thì lúc đó mình mới thấy là tôi không cần thiết chuyện kia nữa. Tôi mới giải được nghiệp tâm. Nói cái nghiệp không mà giải không được. Làm sao đắc đạo? Nó nằm ở trong cơ thể mình đó. Mà mình hành pháp không đúng, nó không có mở và nó không có giải. Mình còn sự ham muốn. Mình biết được sự ham muốn không có thể cứu mình được. Thì mình giải rõ sự ham muốn. Mình phải hành cho đứng đắn, mình thấy rõ. Mình giải. Lúc đó nắm được nguyên lực. Nguyên lực của trời đất. Mà mình thực hành. Mình là chủ của bản thể. Trong này nó có lực căng, lực trần, nó có đủ giới đó. Mà mình không hành thông, không tán độ nó, thì luôn luôn nó trần tập. Nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ. Nó vừa nằm xuống giường là nó nghĩ chuyện rồi. Phải giải quyết chuyện này, chuyện nọ. Mà cái chuyện nó không cần. Ngày mai giải quyết mà bây giờ nó cứ nhắc hoài. Là tại ở trong đó nó không có chịu tu. Ở trong đó là mà nó tu, mà nó chịu niệm Phật đầy đủ. Nó quân định rồi. Không có. Nó chỉ chờ cái lệnh của chủ nhân âm thôi. Cho nên người tu vô vi đứng đắn ngủ là ngủ, thiền là thiền, không có lo thì mình mất nó từ. Khi mà mình không lo vậy thì nó mất đời làm sao? Không lo nó thanh nhẹ, nó sáng thông đời, dễ giải quyết đời hơn. Sanh trụ và dịch, thế gian chỉ có bao nhiêu đó, sanh trụ và dịch, có gì đáng lo. Ông hồn hào hào thì đâu cũng vào đây, không cần gì.
Thầy nói điểm là cái hồn. Như vậy thầy có dạy rằng giải thoát về đời, giải thoát đạo, giải thoát điển giới. Như vậy mình cái điển là cái hồn, vậy mình phải giải thoát cái hồn đúng không thầy?
Hồn chứ, điển là cái hồn đó. Cái điển được đi lên trên đó, nó trọn thức rồi là nó là cái hồn còn gì nữa. Nó biết nó đi đâu mà. Nó là cái hồn á. Nó là cái hồn cái gì nữa. Nó biết nó đi đâu. Thì đi lên điển giới thì từ trung thiên sắp lên đi lên. Đi lên tới hư không đại định. Phải nhẹ hơn nữa. Tới đó là phải đi lên nữa. Được thiên tiên nó mới tới Phật. Phải tới cái thiên tiên rồi mới tới Phật. À. Rồi mà nếu cộng tác với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc á. Là phải trở lộn lại. Phân thân. Phân thân rất nhiều. Và đi làm nhiều chỗ. Hạnh hy sinh rất cao.
Tu như thế nào mới thật sự là giải thoát? Tu là chỉ có hành. Mà một đường lối hành, đêm đêm hành, kiên nhẫn hành, dày công hành sẽ đi đến
giải thoát.
Tôi tu 10 năm mà không thấy kết quả gì. Nhưng mà mình không thấy cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình. Mình đêm đêm phải hành. Đêm hành, đêm không. Rồi nghĩ sai về cái pháp mình đã hành. Là tạo loạn để xin mình mà thôi.
Thưa ông Tám, tôi không có tu thiền bao giờ, nhưng tôi ăn trường chay và thích giúp đỡ. Vậy tôi có giải thoát không? Nếu không xin cho biết.
Người có tâm tốt,
biết làm bác ái từ bi thì cũng có cơ hội giải thoát được. Trong cái lúc giờ phút lâm chung, họ sẽ có một cái chết yên ổn thay vì cái chết động loạn. Vì tâm mà lúc nào cũng từ bi, cứu độ, biết thương người, cái đó là giá trị của trên đường tu và tiếp tục tiến hóa. Do kỳ trước đã tu, bây giờ tiếp tu là đúng, đó là tu phước. Mà không có thể đi xa được, không có đi giải thoát tới ánh sáng vô cùng được. Nhưng mà có thể đó là tu phước. Tương lai nếu trở lại mặt đất cũng ở trong cái gia trang tốt đẹp hơn.
Giải được nghiệp rồi mới kêu bằng giải thoát. Chúng ta không thấy cái sự tranh chấp trong nội tâm nữa. Và chúng ta chỉ thấy sự sai lầm của chính mình đã tạo. Rồi để lo giải nghiệp. Mà giải được nghiệp rồi mới kêu bằng giải thoát. Cho nghiệp các bạn chưa giải được thì tu bao nhiêu năm nó cũng chưa giải thoát được. Thì các bạn tạo ra, các bạn phải gánh chứ ai gánh dùm cho các bạn được. Phải luật công bằng không? Nhiều người trách ông trời không giữ luật công bằng, giúp tụi lưu manh mà không giúp người hiền. Có luật cho các bạn. Lưu manh học theo lối lưu manh, bị trị bởi lưu manh, mà người thiện sẽ được ân thưởng và tiếp tục học theo chỉ dẫn. Thì hai người cũng đồng học mới thấy luật công bằng của Thượng Đế.
Cho nên khi tu rồi chúng ta mới thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh, và chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn và rõ rệt hơn về cái chữ giải thoát. Giải là sao, thoát là sao? Càng ngày càng tu, các bạn ngồi thiền, các bạn thấy thanh tịnh khép mình. Trước kia chúng ta lại hoạt động, đi đứng, nói năng động loạn, lo đủ thứ. Chúng ta đã ôm lấy đủ thứ. Và ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh, rồi dần dần chúng ta quên đi. Có phải giải không các bạn? Những sự mà chúng ta ôm ấp, thù hận, ghen ghét, buồn tủi, ngày hôm nay nó tan biến mất dần dần. Nó giải không? Và để nó giải nó đi đâu? Nó giải nó phải thoát. Trên cảnh đời của chúng ta người tu trong sự giải thoát của đời. Từ trước kia chúng ta ôm ấp một cây kim, một sợi chỉ, chúng ta cũng sợ mất. Tiền bạc, vợ con, gia can, đất nước, cái gì chúng ta cũng sợ mất. Vì chúng ta chưa hiểu được nguyên lai bổn tánh, chưa biết sự cấu trúc do đâu mà có sự hiện hữu tại mặt đất này. Ngày hôm nay chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy yêu mến nhiều hơn. Chúng ta thấy hòa tan trong siêu nhiên nhiều hơn. Chúng ta thấy trời đất gần chúng ta nhiều hơn. Mà kỳ thật ở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà chúng ta cảm nhận được trời đất ngay trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu giải là gì. Thoát là gì. Chúng ta không còn phải lo âu. Lo âu là khổ tâm. Vì sao? Vì lòng tham tôi muốn bao bọc tất cả, thì tôi phải lo tất cả. Tôi phải ôm tất cả, cho nó dồn cục thành ra. Còn cái này tôi thấy rằng từ siêu nhiên mà có sự sắp đặt rất tinh vi trật tự. Trong cơ năng bản thể tôi có ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ, thì tôi để cho nó hòa tan với cái giới của nó. Màu nào sắc nấy phải trở về quy củ trật tự. Vậy thì chúng ta muốn giải thoát cảnh đời phải làm sao?
bao nhiêu việc phải nói tôi lo, bao nhiêu việc phải đòi hỏi nơi tôi. Chúng tôi mới nhận thấy rõ đây là một kinh nghiệm. Chính tôi muốn nó đến, ngày nay nó phải đến với tôi. Thì tôi lỡ muốn rồi, tôi lỡ ôm rồi, tôi phải thế nào? Tôi phải thấy nó là tôi. Tôi hòa tan với nó. Tôi yêu thương yêu nó. Và tôi không có ôm lấy và không biết nó. Tôi ôm lấy, tôi phải quan thông nó. Tôi phải tìm hiểu nó. Thì mỗi mỗi với tôi đều thông suốt. Và một triệu một vạn việc đến với tôi rồi cũng là thông suốt. Nhờ đâu mà tôi được cái này? Nhờ cái tu thiền, tự giác. Càng thiền càng thức càng mở tâm, càng hiểu. Thế là không phải chuyện của người ta đem đến cho tôi, nhưng mà chính tôi đòi hỏi ngày nay nó có. Thấy rõ, tôi đã tạo nghiệp cho chính tôi. Tôi đã gây những sự buồn hận cho chính tôi. Tôi thiếu kiên nhẫn. Mà đâm ra trở nên yêu hèn. Vì tôi sợ thiếu, tôi phải ăn cướp của người ta. Tôi sợ thua, tôi phải tìm cách tranh thủ. Đó, tôi đem lại sự gì? Sự tối tâm, sự khổ là đó là nghiệp. Bây giờ tôi muốn giải thì tôi phải đi đúng con đường tu trở về quân bình. Tâm thức của tôi trước. Tôi muốn giải cái việc này, tôi phải giải tâm thức tôi trước. Tôi phải tìm ở đâu đến đây. Rồi cái việc này nó sẽ trở về đâu. Nhưng mà khi tôi tu rồi, tôi thấy cái việc này nó chẳng có ở đâu đâu. Mà chẳng sẽ đi đâu. Nếu nó quân bình. Cho nên cái pháp tu của chúng ta đã tới quân bình. Mỗi khi các bạn sơ hồn làm cho bộ đạo ổn định, làm pháp luân làm cho ngũ tạng ổn định. Ổn định từ bên ngoài cho tới bên trong. Là giải nó ra. Các bạn lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ giải nó ra. Giải từ cái trượt đi tới cái thanh. Rồi cũng từ đó mà ra. Từ cái trượt mà đi tới cái thanh đã nói rất rõ. Rồi thanh nó cực thanh cũng từ đó mà ra. Thì rốt cuộc nó chẳng có giải và chẳng có thoát. Nhưng mà kỳ thật sáng suốt quan thông là giải thoát. Giải thoát đời là phải quan thông đời. Giải thoát đạo cũng phải quan thông đời. Con người qua cơn đau khổ, qua nghiệp trần khảo đạo, rồi chúng tôi bực bội, chúng tôi mới muốn giải thoát. Rồi tôi tu tới ngày nay, tôi thấy rằng tôi càng tu càng bực bội, tôi càng tu càng tâm tối, tôi càng tu tôi thấy tôi càng ngu si. Tôi là muốn giải thoát cái nghiệp tu này. Vì tôi ôm lấy cái tu, trước khi tôi ca tụng rằng tôi sẽ khôn hơn, tôi sẽ giỏi hơn tất cả mọi người, tôi sẽ sang suốt, tôi sẽ lên trên trời và tôi sẽ đời đời không bị diệt. Tôi tu, tôi nguyện tu. Tôi nguyện tu đời đời để tôi hưởng cái cảnh đời đời. Cho nên chúng ta phải biết giải thoát. Mà giải thoát gì trong cái thể xác này? Cái chủ trương thanh tịnh và sáng suốt đó là pháp ổn của chính chúng ta. Mà chúng ta đã quy đủ được sự thanh tịnh và sáng suốt hay là không? Mỗi ngày chúng ta giải một chút. Cảnh đời chúng ta lần lượt cảm thức nó là ân sư của chính chúng ta, đang dạy dỗ chúng ta, đang đánh đập chúng ta, đang mổ xẻ chúng ta, để cho nó phân tâm mỏng cái nghiệp, nó mòn lần nghiệp của trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải trì cái trí chấp nhận học hỏi.
Cho nên chúng ta không thấy cái sự tranh chấp trong nội tâm nữa. Và chúng ta chỉ thấy sự sai lầm của chính mình đã tạo.
rồi để lo giải nghiệp. Mà giải được nghiệp rồi mới kêu bằng giải thoát. Cho nghiệp các bạn chưa giải được thì tu bao nhiêu năm nó cũng chưa giải thoát được.
Thì có nhiều người, yeah, người ta nói rằng cầu giảng sanh để là gì thực lạ. Nó ngoài cái quả trời rồi. Cái quả trời đó thì người cũng tu mười mười thiện. Về quả trời như những ông cha, những mục sư, những vị đó không cần những trai. Cứ không cần luyện, không cần cảnh gì hết. Cần thiền gì hết mà thì họ ở trong mười mười thiện rồi. Thì họ được về cái trời rồi. Thì là nó Phật cái nói trong cái sáu cái quả trời dịch giới đó. Đức Chúa Trời làm chủ. Thật sự là có Đức Chúa Trời nhưng mà không có cái đấng quá sanh. Bởi vì không không theo đạo Phật đó thì khoa học đó là không có cái gì cũng do nhân duyên làm thành hết. Thành ra không có cái đấng tạo hóa mà tự nhiên có để người ta tu lên. Thành ra các vị trời đó cũng là thường phàm. Thành ra cũng cứ thắc mắc ở cái đó mà không yên.
Tại vì chị thắc mắc là chị chưa thấy trình độ. Như tôi nói nãy giờ là trình độ. Trình độ cái ông giảng Thượng Đế thì trình độ nó mới có tới đó thôi. Còn trình độ của chị chưa hành, nhưng mà chị muốn thâu thập tất cả tài liệu luôn cả Thượng Đế thì chị không có chỗ chứa, cho nên chị thắc mắc. Chứ còn nói chuyện mà chị hiểu được cái lý lực của chị tiền kiếp tới bây giờ cũng đủ bận rộn. Chính tài liệu của chị đọc chưa hết, nhưng mà chị cứ đọc tài liệu của thiên hạ thì nó phải thắc mắc, đương nhiên nó phải vậy. Cho nên cố gắng tu trở lại trật tự và chị đọc lại cái lý lực của chị và chị đọc xem lại cuốn phim quá trình của chị, rồi chị mới đặt cái khởi điểm của tương lai, thấy chưa? Thì lúc đó chị mới biết đạo là gì, rồi chị mới thấy trình độ của Sư Sư Khi là gì, trình độ của Thích Ca là gì, trình độ của người thuyết pháp là gì. Mỗi người có một cái bản năng trình độ sẵn có của họ mà thôi. Còn nói đánh tạo quá không có được vì kiến thức tôi mới tới đó mà thôi, khoa học mới tới đó mà thôi. Khoa học chưa thật sự là siêu giác, đang tìm và bất phục. Và khoa học muốn đem lại sự an lành cho nhân sinh. Khoa học muốn cho con người không bao giờ chết. Nhưng mà chưa được. Rồi chiều sau đó mình chưa tới thôi khỏi nói đi. Chắc còn ông chủ nào đó, nhưng mà chưa biết. Thì mình mới nhìn nhận được trình độ mình chưa có. Và trình độ của khoa học mới tới đó mà thôi. Mà trình độ của ông Phật mới tới đó mà thôi. Mà trình độ của người mà tin 10 điều đó, ai đã chứng giám là người đó lên vĩnh lạc? Ai đã chứng và ai đã thấy sự thật những người đó đã bước chân vào vĩnh lạc? Thì chúng ta phải đánh câu hỏi. Ngoài cái kiến thức của chúng ta, ngoài khả năng của chúng ta, thì chúng ta không nên dính líu và bận rộn. Vì tuổi tác nó giới hạn có mấy chục năm thôi. Mà chị cứ lình xình qua lại những cái chuyện đó là chị hoang phí một cơ hội của chị. Chị mất trụ tâm và chị chỉ nuôi dưỡng sự thắc mắc. Đó là sự tâm tối, nó tạo sự phiền muộn cho chị mà. Không có bao giờ thay chuyển trong tâm thức của chị được. Chị thấy không? Chị chỉ lo chuyện của người ta mà không lo chuyện của mình. Uổng ghê lắm, bởi vì một cuộc đời giới hạn mấy chục năm. Thì chúng ta giữ cái lớp này có mấy chục năm thôi, hết rồi. Mà không học là thôi, không biết đi về đâu, thấy không? Đó, cho nên chị hiểu rõ đó, chị an tâm, chị xét trình độ của chị, và chị sẽ tiến chắc tự hành, được một ly hay một ly. Cái tài liệu tôi thấu thấp rất nhiều, nhưng mà tôi không tiến được ly nào hết, tôi chỉ có thụt lùi thôi. Chị thấy rõ chưa? Họ nói 10 điều mà tôi cũng thấy 10 điều đó tôi làm cũng không được. Thế họ nói cái tham thiền mà chưa tham thiền tôi cũng tham thiền không được. Thế chứ tôi làm gì đây giờ? Tôi phải tìm một lối thoát làm sao giúp ích cho chính tôi ra. Không lý tôi là sau này rồi bỏ sao? Tôi không chịu cái đó, tôi phải lập lại trật tự cho chính tôi. Trước hết, rồi tôi mới hiểu cái chuyện gì. Cái chuyện mình hiểu không tới, mà mình muốn hiểu, đậm loạn thêm chứ không có lợi.